Quý phạm là quý tắc và mô phạm. Quý tắc chính là quy tắc, quy củ, nguyên tắc, mô phạm. Quỷ còn có nghĩa là phép tắc. Phạm tức là pháp, là thường. Do sở hành đều đầy đủ phước trí, cho nên sở thuyết sở giáo đều thành phép tắc. Sở hành sở thị là mô phạm cho đại chúng, cho nên gọi là quỷ phạm. Đều là thường pháp, không thể thay đổi, không có khiếm khuyết, cho nên gọi là đầy đủ quỷ phạm. Có phép tắc, cũng chính là nói có nguyên tắc. Có quỹ đạo, có thể tuân theo. Tư tưởng, ngôn hành, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Giống như xe lửa, chạy trên đường ray, không ra khỏi đường ray. Hai đường quỹ đạo của Bồ Tát là phước đức và trí tuệ. Đây là hai đường quỷ đạo. Phước đức là lợi ích chúng sanh. Trí tuệ là không nhiễm chút bụi trần. Người thế gian bất luận làm gì, họ có ý đồ, họ có mục đích, tất cả không ngoài danh văn lợi dưỡng. Đệ tử Phật không có. Người tu hành chân chánh, quốc gia đế vương ban phong hiệu cho họ, họ cảm thấy vinh quang chăng? Không có. Tôi theo học với đại sư Chương Gia 3 năm, thời nhà Thanh phong cho ông làm quốc sư. Đến năm dân quốc, chính phủ cũng ban phong hiệu cho ông. Ông nói với tôi, đây là bất đắc dĩ, nhận một cách miễn cưỡng. Trong tâm có nói chăng? Không có. Người bên ngoài thấy ông địa vị rất cao, không dám đến gặp. Thật ra đại sư rất bình dị, dễ gần. Rất thích tiếp xúc với đại chúng. Người ta thấy đại sư là quốc sư, không dám đến gần. Thật là oan uổng. Chúng ta nên nhớ, suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có phong hiệu. Hàng đệ tử của Ngài trong kinh điển nói có 16 vị đại quốc vương đều là đệ tử quy y của Ngài. Ngài là quốc sư thật sự, nhưng không có phong hiệu này. Vì sao vậy? Ngài không muốn trở thành tấm gương này, để tránh đệ tử sau này tranh danh đoạt lợi. Ngài không mở đầu cho việc này. Đây là trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Đây mới là tấm gương tốt nhất, đầy đủ quý phạm. Tôi ở Úc Châu 10 năm trước, trường đại học muốn trao tặng tôi học vị, mời tôi làm giáo thọ. Lúc đó tôi cử tuyệt. Quý vị mời tôi đến diễn giảng, đi dạy tôi sẽ đến. Tôi không cần danh hiệu này. Hiệu trưởng nói với tôi, hy vọng tôi có thể đại diện trường tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, làm nên một chút cống hiến. Những người được mời, họ cần bằng cấp. Người họ mời đều có học vị, đều có thân phận giáo sư. Chúng tôi bất đắc dĩ phải nhận lời họ là như vậy. Không cảm thấy quang vinh. Nên nhớ, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ngay cả thế giới này cũng là giả. Hư danh này có nghĩa gì đâu. Chúng ta không thể không biết điều này. Đôi khi có lợi ích nhất định, đó chính là đem đến một chút phương tiện cho việc hoằng hóa lợi sanh. Hiện nay có đồng học cũng phát tâm hoằng pháp lợi sanh, thậm chí phát tâm muốn sau này xuất gia. Bây giờ họ làm gì? Bây giờ họ đang bảo vệ luận án tiến sĩ. Tôi hỏi vì sao vậy? Có học vị tiến sĩ sau này hoằng pháp phương tiện. Người xuất gia là tiến sĩ. Khi Chung Mậu Sâm nhận học viện tiến sĩ, không nghĩ đến xuất gia. Người này thấy Châu Mậu Sâm tương lai sẽ xuất gia, có học vị tiến sĩ. Anh ta cũng chuẩn bị xuất gia, nhanh chóng lấy được học vị tiến sĩ. Điều này không cần thiết. Đây là gì? Chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Chưa buông bỏ, nó có chướng ngại bồ đề. Không thể không biết điều này. Việc thế gian có người làm, tôi hà tất phải làm? Không cần thiết như vậy. Thật sự không có người làm, đó nghĩa là bất dung từ. Có nhân duyên này nhất định phải làm. Không làm là không có tâm từ bi. Trí tuệ chân thật, xử lý vấn đề đúng đắn. Con người phải có thật đức, phải có thật học, tự nhiên được mọi người tôn kính. Không cần những danh nghĩa này. Không có thật đức, không có thật học, dù nhiều bằng cấp tiến sĩ, người ta vẫn không coi trọng. Có, tôi từng gặp. Trong đời có 30-40 người có bằng tiến sĩ. Nhưng không được xã hội tôn trọng. Tôi cho rằng đó cũng là Bồ Tát hiện thân. Nói lên điều gì? Bằng cấp không quan trọng. Quan trọng là đức hạnh. Họ thậm chí không bằng một bà cụ. Bà cụ niệm Phật A-di-đà, mọi người gặp họ đều tôn trọng. Biết bà là một vị Phật, bà nhất định thành Phật. Dù lấy được nhiều học vị tiến sĩ, ta vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Quỷ tắc mô phạm. Trong đời này, chúng ta tự đi chỉ có một phương hướng, chỉ có một mục tiêu, vĩnh hằng bất biến. Tôi đi con đường này đã thành công, đạt được mục đích. Mục đích là thấy Phật A-di-đà. Phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi giảng sanh thấy Phật, mọi người đều tin. Tam chuyển pháp luân làm chứng chuyển cho tất cả chúng sanh, làm gương cho họ. Như vậy, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, phước tuệ song tu. Quý vị thử hỏi bà cụ, bà không hiểu gì cả. Bà chỉ biết cung kính chắp tay, thi lễ, vái lạy. Trả lời quý vị chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, đầy đủ phước tuệ, quá tuyệt. Quý vị không cung kính người này, vậy thì cung kính ai? Những gì ta hành không rời xa phước tuệ. Những gì ta dạy tự nhiên chính là quy củ. Tự nhiên tương ưng với tánh đức. Những gì ta biểu hiện là hành vi trong cuộc sống hàng ngày của mình, là mô phạm, là tấm gương cho mọi người. Mỗi ngày làm việc này là thường pháp. Công việc hàng ngày của chúng tôi là gì? Một việc, không có gì biến hóa.